ra đi mang theo ngậm ngùi. Cánh đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 6 tháng 5 năm 2023. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng ạ, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe thưa cô. Tháng 5 về, nắng xuân se ấm lòng. Và chúng ta đang thực hiện chương trình đầu tiên của tháng 5 năm 2023 thưa cô Nam Phương. Như vậy là ta đã mừng lễ phục sinh được một tháng. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nói với cô rằng có một nơi nào đó cô có thể đến gặp Chúa? Tôi không nói là cô về thiên đàng đâu. Tôi đang nói về một nơi mà cô có thể nhìn thấy Ngài ngay bây giờ và ngay ngày hôm nay. Vì kể từ khi tạo ra thế giới, những phẩm chất vô hình của Đức Chúa Trời, quyền năng vĩnh cửu và bản chất thiêng liêng của Ngài đã được nhìn thấy rõ ràng. Để hiểu từ những gì đã xảy ra và được tạo ra, vì vậy con người không có lý do gì không nhìn thấy, không tin. Thiên Chúa đã tỏ mình ra cho mọi người qua mọi sự tạo vật của người dựng lên. Chúng ta tự hỏi là có bao giờ tôi thấy Thiên Chúa không? Có bao giờ Thiên Chúa tỏ mình ra không? Có chứ, Ngài có chứ. Mọi tạo vật sinh ra trên hành tinh trái đất này, mọi người, mọi quốc gia trên hành tinh trái đất này để sống dưới một mái nhà, dưới sự quan phòng của Ngài. Và ngay tại Việt Nam, quê hương của tôi, quê hương của cô và quê hương của cả hàng trăm triệu người, và ngay cả những người đã đi qua, đi trước ngày hôm qua, tháng 4 năm 1975 cũng đã sống dưới một mái nhà, cũng đã sống dưới một mái nhà, một quê hương Việt Nam dưới sự quan phòng của Ngài. Và người khách mời của tôi ngày hôm nay là một tiến sĩ, một chuyên gia nghiên cứu về lịch sử, sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ này. Xin gửi lời chào đến tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Thưa, nếu tiến sĩ nghe được tôi à?
Dạ, nghe rất rõ.
Ồ, bây giờ thì tốt rồi. Tốt rồi. Thưa tiến sĩ, rất là cảm ơn dù rằng ông rất nhiều việc với nghiên cứu lịch sử gia đình. Ông đã vui lòng nên để chúng ta nói chuyện trong phần nhập đề của tôi ngày hôm nay. Tôi nói có lẽ tất cả chúng ta sống ở trên trái đất này đều dưới một mái nhà cả, bất cứ ở nơi nào. Ông đang ở mái nhà Sài Gòn của tôi, đẹp lắm, của tôi ngày xưa, ngày hôm qua. Thời tiết Sài Gòn như thế nào thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ, Sài Gòn thì lúc này chỉ có hai mùa, nhà mùa nóng và mùa nóng chết mẹ luôn. Dạ. Hôm nay là nhiệt độ không thể chịu nổi, nhà một cái nóng bức không thể chịu nổi. Ở trong nhà mở tất cả các quạt máy lên mà nhiệt độ đã là 34 độ, ở ngoài trời là trên 40 độ, người còn héo thì nói gì về cây cỏ. Nhà thưa anh Phan Đình Minh,
người còn héo thưa ông, phần nào tôi hiểu cái tâm tình của ông. Thực sự sức nóng của thiên nhiên chúng ta có thể chịu được không? Nhưng sức ép của con người không có được tự do, không có được suy nghĩ như mình muốn, cái đó hơi khó khăn đấy. Ông biết tôi có đề cập đến thì nó cũng là chuyện ngày hôm qua rồi, nhưng mà có những cái chuyện về lịch sử không thể không đề cập đến được. Một tuần lễ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho tới ngày hôm nay, và trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông là người đã sinh ra tại Vĩnh Long, vùng 4. Tôi đi qua, bay qua vùng xứ sở ông nhiều lần lắm, từ khởi đi từ đệ nhất cộng hòa, đệ nhị cộng hòa. Trước khi vào chương trình, tôi lấy kiều với tiến sĩ nhé. Cho hay muôn sự tại trời, phụ người chẳng bỏ khi người phụ ta. Ông có hiểu cái tâm tình của tôi khi tôi lấy kiều như vậy không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng anh, cái tâm tình của anh cũng là tâm tình của mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, trước cái tiến cảnh của đất nước ở hiện tại và trong tương lai, thì ai cũng mong muốn rằng có một cái Việt Nam thịnh vượng và hùng cường để mảnh mặt với các nước trên thế giới.
Có lẽ ông là người với tôi, hai anh em thông cảm nhau nhiều lắm, và có lẽ chương trình này cũng đã là một chương trình gạch nối đối với tất cả những người trong nước, thưa tiến sĩ. Từ những năm sau này tôi được thuyết chuyện với ông, hay cả gần 1/4 thế kỷ, chương trình được thành lập ra chỉ để nói chuyện với những người ở trong nước thôi, những người thân mến như tiến sĩ. Ông có nhắc đến tất cả mọi người đều mong muốn cho quê hương Việt Nam được như vậy. Có lẽ đều là máu đỏ da vàng, đều là con cháu lạc hồng, không ai không nghĩ như vậy. Nghĩ là một chuyện, nhưng điều mình có được hay không, tại vì ông không có quyền làm gì cả. Tôi cũng không có quyền làm gì cả. Ông cũng không có quyền được nói vui vẻ, tươi trẻ, tự do như tôi. Tất cả những cái điều đó có là một điều suy nghĩ của ông về chúng ta sống một dưới một mái nhà hay không? Tôi sẽ đề cập đến cái chuyện đó, thưa tiến sĩ. Tất cả có làm cho chúng ta sống một dưới một mái nhà vui vẻ không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa anh Phan Đình Minh. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 2023 vừa qua, thì tôi ngồi uống cà phê của một cái quán cà phê trong khuôn viên của Dinh Độc Lập với hai cái người bạn già. Một người là cựu tù chính trị Côn Đảo và một người là chỉ huy điệp báo của an ninh T4 của Sài Gòn Gia Đình trước đây. Thì có một người nói rằng hôm nay là có 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn. Thì ông bạn già là cụ tù nhân chính trị ở Côn Đảo, ông mới nói rằng nói vậy thì chưa đủ. Hôm nay có 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn và 1 triệu người vừa vui vừa buồn. Và cái câu chuyện trong một mái nhà của tôi đấy, nó chẳng qua là câu chuyện của riêng tôi, câu chuyện trong xóm của tôi, nơi mà tôi sống từ nhỏ đến năm 18 tuổi khi gia nhập là quân đội. Thì mỗi năm cứ đến ngày 30 tháng 4, tôi hay nhắc đến cái chuyện hòa giải, tôi nhắc đến chuyện chiến tranh. Không có nghĩa rằng tôi nói bên thắng, bên thua, mà tôi muốn có những cái bài học kinh nghiệm của lịch sử để đừng bao giờ có một cái cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn như thế trên cái đất nước của chúng ta.
Tôi, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, tôi rất xúc động khi tôi đọc được cái tin, một bài viết ngắn của ông có tên là Chung Một Mái Nhà. Ông có nhắc đến một người anh hùng đã tuẫn thiết ngày 30 tháng 4. Tôi muốn nhắc đến cố chuẩn tướng Lê Văn Hưng, một người các đơn vị không quân ở sư đoàn 3 không quân ngày xưa chúng tôi phục vụ tại đó, đã đứng đằng sau anh em ở trong An Lộc mấy tháng trời. Chúng tôi chết nhiều lắm không? Mới một đơn vị, một phi đoàn, chúng tôi gọi là một phi đoàn, một đơn vị, có mấy chục chiếc máy bay, có mấy chục ông sĩ quan lái máy bay thôi. Trên một chiếc tàu như vậy có hai người phi công lái, một người trưởng, một người phó. Những tháng ngày mùa hè đỏ lửa, có ngày có khi đơn vị tôi ở chết cả 10 người phi công, 4-5 chiếc máy bay rớt. Và cũng không biết ngày nào, ngày mai là ngày có đến phiên mình hay không. Nhắc lại cố chuẩn tướng Lê Văn Hưng đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay. Và nhắc lại, ông là người, gia đình ông là người đã ở chung một mái nhà với mẹ của bà. Bà cô Ba Hoàng. Cô Ba Hoàng là Phạm Thị Kim Hoàng, vợ của cố trần tướng Lê Văn Hưng. Hai gia đình, gia đình mẹ ông và gia đình mẹ bà Kim Hoàng, có những gì thân thiết, có những gì cần nhắc lại không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Vâng, thưa anh. Nhắc lại quá khứ thì đôi lúc cũng buồn, nhưng mà tôi cũng vẫn tự hào với mẹ của tôi, má của tôi. Đầu năm 1960, má tôi xin được một cái chân để làm lao công của trường mẫu giáo Vĩnh Long. Thì lúc bấy giờ bà hiệu trưởng trường nữ tiểu học Vĩnh Long kiêm luôn là phụ trách cái trường mẫu giáo của tỉnh, là thấy nhà gia đình tôi không có một cái nhà để ở, phải đi ở nhà trọ, mà nhà không ra già, tích liều cũng chẳng ra tích liều, nên bà ấy đã đứng xa làm chủ một cái dây hụi, kêu gọi các cô giáo trong trường giúp má tôi. Và tôi còn nhớ nguyên văn câu nói của bà Tám Chìa, hiệu trưởng trường nữ tiểu học Vĩnh Long, để giúp cho con hai, tức là má tôi, có một mái nhà. Một cái câu nói bình thường nhưng mà nó trở thành sự thật, đúng là một mái nhà. Vì cái căn nhà mà má tôi sang, nó chỉ là một mái trong một cái trại gỗ của ông chủ của khu phố. Và cái trại gỗ này được chia làm hai, nhà tôi ở một mái và bà Tư, người láng giềng của tôi, sát bên cạnh gia đình tôi ở một mái. À, bà Tư có 5 người con, cô Hai Mỹ, cô Ba Hoàng, anh Vân, anh Tổng và Kim Tiến. Kim Tiến là con gái út, cùng tuổi và cùng học, cùng một cái cấp lớp với tôi. Thì cô Ba Hoàng, con của bà Tư, chính là vợ của trưởng tướng Lê Văn Hưng. Thì trong suốt cái quá trình mà gia đình bà Tư ở trong xóm tôi, ở cạnh nhà tôi, thì tôi đã thấy rằng tướng Lê Văn Hưng hoàn toàn không có nhà riêng. Mỗi năm khi đến kỳ nghỉ phép thì ông và cô Ba Hoàng đều về Vĩnh Long nghỉ phép ở nhà bên vợ, và ông không có một cái căn nhà riêng tư nào cả. Và khi tiếp xúc với ông ấy, lúc đó tôi còn nhỏ, chỉ có hơn 10 tuổi thôi, nhưng mà tôi rất sợ. Tại vì gương mặt của ông là một gương mặt của một vị tướng, chưa bao giờ thấy ông cười một cách trọn vẹn, mà ông chỉ cười mỉm, và gương mặt của ông là rất có thần. Và trong cái câu chuyện mà tôi vẫn nhớ hoài, là khi ông vừa mới lên thiếu tá, là ông về nghỉ phép ở nhà bà Tư, thì bà ngoại tôi ngồi trước cửa nhà thấy ông gật đầu chào, và bà ngoại tôi nói rằng chào thiếu tướng. Thì mới nói rằng: bà Bảy ơi, con mới chỉ thiếu tá mà thôi, mà tướng với tá là chỉ đấu với lính chứ đâu phải đấu với dân. Chỉ một câu nói đó mà nó đã gây phạm cảm tình của tôi đối với tướng Hưng, mặc dù lúc đó tôi chưa có một cái khái niệm hoàn chỉnh về quân đội hay là các lực lượng tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà cái khí chất và cái tư cách của tướng Hưng ấy, nó đã tạo cho tôi một cái ấn tượng rất lớn ngay lúc ban đầu mà tôi đã tiếp xúc, đã gặp ông, và sau đó có ngồi nghe ông kể chuyện, nghe ông khuyên nhủ và nhiều vấn đề trong cái chuyện học hành.
Tôi thực hiện chương trình ngày hôm nay thực sự với một điều xúc động sâu xa, là vì ông là người bạn rất là thân mến của tôi. Ông là người cùng làng, cùng xóm, cùng vách với gia đình của bà Tư, có cô Ba Hoàng. Ông có cái kỷ niệm gì với cô, biết gì về cô Ba Hoàng khi ông lớn lên, và cô Ba Hoàng lúc chưa gặp thiếu tướng Lê Văn Hưng, ông còn có cái điều gì nhớ, tình cảm hay là kỷ niệm trong người hàng xóm với nhau không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Đối với các người con của bà Tư đấy, thì tôi thường xuyên nói chuyện vì ở lối xóm và sát nhà. Riêng tướng Hưng và cô Ba Hoàng thì rất ít tiếp xúc, vì lâu hàng năm mới về một lần ở năm ba hôm. Và phải nói thật rằng tướng Hưng và cô Ba Hoàng là những người ít nói, ít tâm sự, mà chỉ hỏi thì trả lời, hoặc là chỉ nói một vài câu thì thôi. Mà có một cái điều tôi nhớ hoài là tôi rất thích ăn kẹo, và nói thật rằng lúc bấy giờ tất cả chính thưa các loại kẹo của quân đội Mỹ. Thì cô ba hoàng cho tôi rất nhiều. Tôi còn nhớ tôi lúc đó còn nhỏ mà tôi rất thích ăn một cái loại kẹo cao su có một cái hộp có 6 thanh mà chính giữa là có rừng. Đó là cái món tôi rất hảo. Thì cái kỷ niệm bao giờ nó cũng có những cái tuổi thơ đi qua mình thấy nó không quan trọng, nhưng mà cái tuổi đời ngày càng trầm chất rồi nhìn lại quá khứ khi những người thân cận, những người mình đã từng quen biết không còn nữa, thì mình thấy rằng có những câu nói, có những kỷ niệm phớt qua, nhưng nó chính là những cái bài học dạy mình trong cuộc sống, dạy mình trong đối nhân xử thế, và dạy mình làm sao có một cái thế ứng xử với mọi người xung quanh, với đất nước, với dân tộc. Đó là những cái suy nghĩ của tôi, thưa anh Phan Đình Minh.
Gần đèn thì rạng, thưa ông. Phần nào cuộc đời ông lớn lên, hình như tôi nhớ không lầm là ba ông mất sớm. Phần nào ông lớn lên ông được ở chung quanh những người miền Nam thâm hồn trải rộng như đồng lúa vàng tại miền Nam vậy. Phần nào ngày hôm nay ông tôi được mời đặc biệt chương trình này nên tôi nói tôi cũng đang xúc động lắm, là vì ông đọc cái tình yêu của ông thiếu tướng và cô Ba Hoàng rất là đặc biệt, những phút chót như vậy. Ông nhìn lại những lần ông được gặp hai vợ chồng ông tướng và cô Ba Hoàng về quê của ông. Ông thấy tình yêu của họ như thế nào, thưa ông?
Dạ vâng. Tôi thấy họ ít khi nào nói đến quê hương, nói đến đất nước. Và hình như là tôi chưa bao giờ nghe trực tiếp tướng Hưng nói về hai chữ quê hương đất nước. Nhưng mà tôi thấy ông đọc sách rất nhiều. Và sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì tôi được tiếp xúc rất nhiều sách báo của ông để lại trong nhà của người chị vợ. Và tôi hoàn toàn ngạc nhiên với cái cách đọc sách báo của ông. Tôi không thấy ông đọc tiểu thuyết, mà những sách báo ông để lại mà tôi đã được đọc đó, đó là những cái tạp chí Bách Khoa và tạp chí phổ thông xuất bản ở miền Nam trước năm 1975. Trong những bài báo, những bài viết mà Tướng Hương đọc đó, tôi thấy ông dùng bút đánh dấu hỏi, đánh dấu than, quanh tròn từng cái câu nhận định, và đôi lúc ghi thêm một cái chữ cần phải xem lại, cần phải đối chiếu lại. Và lúc đó tôi đã 16 tuổi, rồi sau năm 1975 tôi đã 16 tuổi. Tôi không ngờ một cái vị tướng mà tôi chỉ tưởng rằng chỉ chuyên ở tận mạng, chỉ chuyên đánh nhau. Nhưng ở Tướng Hưng tôi thấy rằng ông quan tâm rất nhiều về vấn đề khoa học kỹ thuật, khoa học của cuộc sống, vấn đề thế thái nhân tình và những gì mà người ta viết lại, ghi lại để cho ông đọc. Đấy là một cái cách mà tôi đã học hỏi rất nhiều từ ông, để sau này khi đọc sách tôi cũng có những cái việc làm giống như ông, tức là chỗ nào thắc mắc, chỗ nào không hiểu thì phải đánh dấu, phải note lại để mà tìm hiểu thêm. Đấy là cái kinh nghiệm sâu sắc của tôi đối với Tướng Hưng. Và tôi xin nhắc lại đặc biệt, tôi không biết trong cuộc đời của Tướng Hưng không biết có đọc tự viết hay không, nhưng tôi chưa bao giờ những sách báo mà ông đã để lại bên nhà vợ có một cái diễn tiểu thuyết nào, toàn là sách khoa học và các tạp chí lúc bấy giờ.
Một người cũng không có cha khi lớn lên, mất cha khi còn nhỏ. Một người cũng không có cha, mất cha khi còn nhỏ như ông. Nó có một cái sự liên hệ ràng buộc nào và sự quý trọng của ông đối với Lê Văn Hưng về điều đó hay không, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Cái tình cảm của tôi là không riêng gì đối với Tướng Hưng. Và cũng phải nói thật rằng ở trong xóm tôi đã có 3 dãy nhà, 25 căn. Và trong đó, cái người có chức vụ cao nhất là Thiếu tướng Lê Văn Hưng. Sau đó là một cái người có hàm trung tá, là vụ trưởng. Và một cái người thiếu tá làm việc ở trung tâm 4 tiểu ngộ, nhập ngũ. Và các quý thì rất nhiều, khoảng hơn 10 người. Thì không riêng gì cái đối với hình ảnh của Tướng Hưng đối với tôi. Ở sát bên cạnh nhà Tướng Hưng, tức là cách nhà tôi một căn, thì có ông Đại Quý Năm, mà tôi thường hay gọi là cậu Năm. Cậu là Đại Quý, lúc ấy là quận trưởng quận Mỹ An ở Đồng Tháp. vì má của ông, tức là bà Hai Bán Bánh Tầm đó, mà chúng ta hay gọi là bà Hai Bánh Tầm, là bạn của bà ngoại tôi, một cái vị sĩ quan, một cái vị viện trưởng có thể hét ra lửa ở nơi đơn vị của mình chiếm đóng, đóng quân điều hành. À, nhưng khi về, ông làm phật ý bà Hai, tức là phật ý mẹ mình, là bà Hai bắt nằm cúi xuống để bà Hai dùng roi rút và răng dài. Tôi nhìn thấy cái cảnh đó tôi rất lạ. Một sĩ quan của quân đội, một cái vị quan chức đang có một cái chức vụ rất lớn lúc bây giờ, đó là viện trưởng, mà lại nằm xuống chịu đòn, nghe lời mẹ dạy. Thì cái chuyện đó tới giờ phút này tôi cũng chưa thấy ai ngoài ông Nguyễn Thị Minh Mạng. Thì tất cả những cái hình ảnh đó đấy, trong lối sống của những người chuyện này và những người kia, thì tôi rất ngạc nhiên. Và nó có đi theo suốt cái cuộc đời. Thế tôi xin nhắc lại với anh Phan Đình Minh và quý vị, cái buổi sáng 30 tháng 4 vừa qua đó, cái người bạn mà tù công đảo tôi nói là hôm nay có 1 triệu người vui, 1 triệu người buồn và 1 triệu người vừa vui vừa buồn. Thì tôi cũng xét lại cái vị thiếu tá ở trong xóm tôi mà làm ở trung tâm 4 tuyển 1 nhập ngũ đấy, vừa mới cưới vợ, và người ba vợ là một cái cán bộ cao cấp, tập kết về, và bên đó cả xóm tôi đều nghe câu chuyện riêng của gia đình vì nhà sát cách với nhau. Thì rõ ràng đây là một cái gia đình mà không phải vui cũng không phải buồn, mà là vừa vui vừa buồn, vì cô ấy có một người cha vừa tập kết quay về sau 21 năm chia cắt, một người chồng là người quân người quyền, nó chỉ sự xung đột giữa ý thức hệ do cái hoàn cảnh lịch sử nó mang lại, chứ không phải ý muốn của một cái cá nhân ngoài hết. Thì chúng ta mới thấy rằng ở miền Nam từ năm 1954 đến năm 1975 không dính bên này cũng không dính, cũng dính bên khác, không bên thắng trận thì cũng bên thua trận hoặc là bên chịu trận. Tôi cho rằng đó là cái bi lịch sử Việt Nam trước đây.
Ngày 30 tháng 4 vào lúc 8 giờ 45 sáng khi được tin Dương Văn Minh đầu hàng, tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, chuẩn tướng Lê Văn Hưng không chịu đầu thoát, không đầu hàng quân giải phóng. Tôi là một cấp bậc sĩ quan còn thấp thôi. Tôi không biết nếu tôi lúc đó, nếu tôi lúc đó mà là một vị tướng, tôi có dám ở lại với thành, ở lại với đất nước như chuẩn tướng Lê Văn Hưng hay không? Dù rằng ở trong quân lực Việt Nam, tôi cũng chẳng biết là quân lực Việt Nam có bao nhiêu ông tướng, có thể hơn 60 vị, không đến 100 vị đâu. Ông làm tướng, ông đều biết kia những người ngày xưa, Nam Định, thành Nam Định, ở thành Gia Định chứ không phải Nam Định quê tôi, thành Gia Định. Người thuyền trưởng ở lại với tàu, người lái máy bay, con tàu máy bay, ai nhảy dù được ra thì nhảy, còn không thì mình cũng ở lại với tàu. Mà đã không dám ở lại với tàu thì đừng mở miệng. Mở miệng có như ông tướng Việt Nam Cộng Hòa, mở miệng chê hèn. Ông có một người hàng xóm như vậy, bà cô Ba Hoàng, ông có một người được ông nhìn là thần tượng như vậy. Ông biết chuẩn tướng Lê Văn Hưng chết vào lúc nào, ngày nào, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Dạ, thôi, theo tôi được biết là tối ngày 30 tháng 4, sau khi mà dặn vợ con, dặn cô Ba Hoàng phải lo cho cái đứa nhỏ, thì tướng Hưng đã đóng cửa phòng lại và dùng súng con 45 tự sát. Và một cái bản lĩnh của một vị tướng mà chỉ tính tích tắc bóp cò súng, nhưng có một cái điều mà người khác không làm được là ông ta bóp cò xong rồi vẫn còn giấu khẩu con 45 dưới gối vì sợ vợ con vào thấy khẩu súng lại tự sát thêm. Cái đó ít ai có thể hành động được trước khi tìm đến cái chết, mà nó chỉ xuất hiện trong phần một phần ngàn giây. Đó là một cái điều mà tôi không thể tự tưởng được trong cái hành động của tướng Hưng trong giờ phút cuối cùng. Và buổi sáng hôm sau, sáng ngày 30 tháng 4, hoặc sáng ngày 1 tháng 5, là chúng tôi được điều được đến cái tin tướng Hưng tự sát, và sau đó là tướng Nguyễn Khoa Nam tự sát. thì ở đây tôi không đánh giá là một cái vị trí như thế nào đối với Việt Nam Cộng Hòa hay là những vị trí khác của quân giải phóng, nhưng mà tôi chỉ nói rằng một người tướng thì phải chết theo thần. Chính vì vậy mà dân gian đã truyền tụng một câu vương đời này sinh như tướng tử như thần, cái đó là rất xứng đáng. Mà trong lịch sử Việt Nam cũng không thiếu những Lê Nguyễn Khoa Nam, cũng Lê Văn Hưng, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu đều chết theo thần. Rồi Phan Thanh Giản là khi đã thấy rằng mình đã bế tắc trước thời cuộc, đã mở cửa thành giao cho thực dân Pháp, thì ông cũng cầm chén độc để tự sát, để coi như chuộc một cái phần lỗi của mình đối với lịch sử mà mình có một phần can dự là.
Tôi không là một người nào để phê phán người này phê phán người khác. Nhưng tôi có quyền suy nghĩ vậy, tôi có quyền suy nghĩ vậy. Đọc chuyện nát thơ của cô Ba Hoàng, bà Phạm Thị Kim Hoàng gửi cho phu nhân của một vị tướng. Nói cho nó đúng ra là cô Ba Hoàng đã gửi cái lá thơ đó cho bà vợ ông Kỳ, và đã gửi lá thơ đó cho cô con gái ông Kỳ. Hình như là tiến sĩ có nói với tôi khi tiến sĩ đang xin sang Hoa Kỳ thăm Hoa Kỳ này, có đến thăm bà, thăm cô. Tôi vẫn nói cái tiếng thân mến của ông hàng xóm ngày xưa. Ông có đến thăm cô Ba Hoàng, có đúng không thưa tiến sĩ?
Dạ, tôi đã nhờ một người bạn tìm xem cô Ba Hoàng hiện nay còn sống hay đã chết. Thì tôi được biết tin là cô Ba hiện nay đang ở viện dưỡng lão rất xa ở Little Sài Gòn. Và cô đang bị cái bệnh Alzheimer, coi như mất trí nhớ hoàn toàn. Và tôi chưa có dịp để đánh đến thăm cô. Nhưng mà tôi biết rằng trong cuối đời cô vào viện dưỡng lão mà thôi.
Hai ba người con của cô Ba Hoàng với tướng Hưng, tiến sĩ có biết người nào không?
Dạ, tôi biết người con lớn tên Quốc. Anh Quốc thì chắc có lẽ nhỏ hơn tôi khoảng 5 tuổi. Và tôi được biết rằng đây là con nuôi của tướng Hưng và con của cô Ba Hoàng. Vì anh Quốc là con của người chị thứ hai, tức là con của cô Hai Mỹ. Khi mà cô Ba Hoàng chưa sanh được, thì đã cho người con trai đầu của mình, cho vợ chồng tướng Hưng nuôi lận. Con nuôi. Và nếu mà gọi là gặp mặt lần đầu cũng như là lần cuối cùng đến nay, thì có lẽ là chắc cũng khoảng trên 50 năm tôi gặp anh Quốc, người con lớn của cô Ba Hoàng.
Nguyễn Thái Học ngày xưa trước khi bị Pháp nó chặt đầu đau đớn đã viết những câu rất hay là chết vì Tổ quốc, chết vinh quang, lòng ta sung sướng, trí ta nhẹ nhàng. Tôi không biết cô Ba Hoàng, chắc là có đấy, tôi cũng đã đọc mà. Những người đi học trước có trình độ mà, chắc là có đấy. Chắc là có đọc thơ của người tình của Nguyễn Thái Học, cô Giang. Cô Giang đã viết cho người tình như thế này: anh đã là người yêu nước, không làm tròn nghĩa vụ cứu nước. Anh giữ lấy linh hồn cao cả để về dưới suối vàng, chiêu binh rèn súng, đánh đuổi quân thù. Phải chịu đựng nhục nhã mới mong có ngày vẻ vang. Các bạn đồng chí còn sống phải phấn đấu thay anh để đánh đổ cường quyền mà cứu đồng bào đau khổ. Phần nào cái lá thơ này của cô Giang gửi cho Nguyễn Thái Học nó vẫn còn ở trong lịch sử cho tới đến ngày hôm nay, mà tiến sĩ là một người nghiên cứu lịch sử. Phần nào lá thơ của cô Ba Hoàng viết lại cho người tình đau khổ như thế nào, nó cũng sẽ sống mãi với lịch sử. Tại sao ông chọn cái chủ đề, cái tiêu đề của ông là chung một mái nhà, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc?
Tôi nghĩ rằng là như tôi đã nói, cái ngày 30 tháng 4 đó là một cái biến cố của lịch sử, hàng triệu người vui, hàng triệu người buồn, như lời của ông Thủ tướng Võ Văn Kiệt, hay là một số người: một triệu người vui, một triệu người buồn, một triệu người vui, nửa vui nửa buồn, tôi nghĩ rằng vui hay buồn thì cũng đều là người Việt Nam, cũng là những nạn nhân của một cái cuộc chiến tranh kéo dài 24 năm, từ năm 1954 khi chia đôi đất nước đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Thì tôi nó cứ nói hoài, tôi không đặt nặng vấn đề bên thắng trận hay bên thua trận, vì lịch sử nó đã diễn ra. Lịch sử không bao giờ bắt đầu được bằng chữ đế, thì nó đã diễn ra. Chúng ta chỉ có thể rút ra bài học kinh nghiệm. Chúng ta không thể viết lại lịch sử theo ý chúng ta. Chúng ta không thể đặt chữ nếu này, nếu kia được. Vì tôi nói rằng lịch sử là quá khứ, là truyền đạo quá. Và nghiên cứu cuộc chiến tranh Việt Nam, nghiên cứu các cái nguyên của các vị tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, và ngay cả các vị tướng lãnh, các vị lãnh đạo của phía cách mạng, tôi bao giờ tôi không phê phán hành động đó là đúng hay sai. Vì mỗi một con người, cái hành động của họ nó đều tương xứng với cái hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Tôi không bao giờ đòi hỏi các cái thế hệ đi trước phải làm gì cho chúng tôi hôm nay, phải làm gì giống cái suy nghĩ của chúng tôi hôm nay, mà tôi chỉ nhìn thấy họ đã làm gì cho lịch sử lúc hiện tại, để cho mình có những cái bài học kinh nghiệm. Mình là người Việt Nam, chiến tranh qua rồi mà có qua được đâu. 30 tháng 4 là ngày hòa bình, thì ngày 4 tháng 5 Pol Pot là tấn công Trung Quốc, rồi ngày 10 tháng 5 Pol Pot tấn công đảo Thổ Chu, bắt đi và tàn sát trên 500 đồng bào vô tội của chúng ta. Và cái nền hòa bình rất mong manh chỉ có 10 ngày, nó kéo dài hơn 10 năm, đến năm 1989 khi vấn đề Campuchia được giải quyết ổn thỏa, thì mới có thể nói rằng Việt Nam mới có một cái hoàn cảnh hòa bình như hiện nay. Và nói như vậy, tôi đã nhiều lần phát biểu ở Mỹ, cũng như nói với bạn bè của tôi nghiên cứu cuộc chiến tranh Việt Nam, tôi tìm hiểu các bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam để làm sao tránh một cuộc chiến tranh như thế nữa trên đất nước này. Tôi không muốn chiến tranh, tôi đã nhiều từng căn dự là chiến tranh, và tôi cũng thấy rằng chiến tranh không phải trò đùa. Chiến tranh không có cái gì như xưa hết, chiến tranh chẳng có cái dạng của hết. Chiến tranh là đau thương, là mất mát, là hy sinh, và tất cả những người can dự vào chiến tranh đều mất. Và cái mất ít nhất, nếu mình cái mạng mình vẫn còn sống, tức là mất cái tuổi thanh xuân của mình, khi bạn bè mình, khi người thân của mình cấp sắc đến giảng đường đại học, cấp sắc đến nơi làm việc, thì những người lính phải cầm súng ra trận. Những người lính không biết một chút xíu nữa, không biết ngày mai nữa mình có còn sống hay không. Như anh Phan Đình Minh đã từng ở trong quân đội, anh kể cho biết sáng mở mắt ra là phải cảm ơn đời, chứ còn không biết được trong ngày hôm nay ta có lòng mình ngủ được hay không. Chiến tranh nó là như thế. Và anh Phan Đình Minh lớn hơn tôi nhiều, anh là một sĩ quan, anh đã can dự rất nhiều trận đánh, thì anh biết được giữa cái sống và cái chết nó chỉ là tích tắc mà thôi, và không ai được phép lựa chọn, không ai được quyền lựa chọn, và chẳng ai có một cơ hội lựa chọn nào cho mình sống hay là mình chết.
Ông Nhất, ông nhắc đến tôi nhắc lại cái kỷ niệm của chúng tôi thời mùa hè đỏ lửa, thưa tiến sĩ. Nói sự thật là đúng là sách nón ra máy bay. Khi chưa quay máy, chúng tôi gọi là quay máy, bấm nút chứ không có quay. Khi chưa quay máy thì ngồi như tiến sĩ vừa mới nói, không biết là mình đi có về hay không, có vợ có con, ngồi sợ, tôi xin lỗi tiến sĩ, ngồi sợ vãi đái ra quần. Nhưng mà khi tiếng máy bay nó nổ rồi, nó quay rồi, thì hồn mình nó khác thưa ông, thì lòng mình nó khác thưa ông, thì ý chí của mình nó khác thưa ông. Tôi thích cái tiêu đề chung một mái nhà lắm, thưa tiến sĩ nói, tiến sĩ có lẽ không ai có con người bình thường như ông với tôi có muốn có chiến tranh cả. Tôi vẫn nghĩ như vậy. Sau chiến tranh Triều Tiên, sau chiến tranh Việt Nam, bằng đó người Mỹ chết, bằng đó người Việt Nam chết, bằng đó người bị cộng sản giết chết, chắc là con người chắc không muốn có chiến tranh nữa đâu. không phải vậy. Trước khi Đức Chúa Giêsu là người tôi tin vào đạo Công giáo. Ông ấy ra đời trước khi ông Giêsu ra đời đã có đánh nhau được cơ mà, đã giết nhau được cơ mà. Ông tuyên xưng mọi việc an lành cho mọi người, nó cũng đẻ ông ra nó giết mà. Chung một mái nhà, cái tâm tình nó tốt lắm không? Chung một mái nhà sau năm 1975 cho tới ngày hôm nay 50 năm có chung một mái nhà hay không thưa? Tôi vẫn hỏi lại thôi. Thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc, thưa ông.
Dạ vâng. Tôi xin trả lời ông Tâm Bình Minh như thế này. Trước khi là người cộng sản hoặc trước khi là người quốc gia, chúng ta đều là người Việt Nam. Chúng ta đều chung một cái mái nhà của mẹ Việt Nam, của một cái quốc gia mà nó đã từng tồn tại hàng ngàn năm. Thì không có gì mà sau chiến tranh tiếp tục chia sẻ. Như tôi đã nói, cứ mỗi dịp tới cứ 30 tháng 4 là tôi hay nói đến cái chuyện hòa giải. Và quan niệm của tôi, hòa giải là phải từ hai phía, cả bên thắng trận và bên thua trận. Mỗi bên phải nhìn về một hướng, không phải nhìn về quốc gia, cũng không phải nhìn về cộng sản, mà nhìn về cái sự tồn tại của đất nước, về một cái Việt Nam thịnh vượng, hùng cường, để mà không bị bất cứ một cái cường quốc nào bắt nạt, để mà đưa cái dân tộc này thoát khỏi đói nghèo, thì đó mới là tinh thần hòa giải. Và tôi cũng xin nhắc lại là tôi không đổ thừa cho một phía nào thắng trận hay là thua trận, mà tôi chỉ mong muốn rằng hòa giải phải đến từ hai phía. Chỉ còn 2 năm nữa thôi là cái cuộc chiến tranh Việt Nam đã được chấm dứt 50 năm. Vì sao cuộc nội chiến ở Bắc Mỹ 1861-1865 mà chỉ trong vòng 35 năm sau, Mỹ đã trở thành một siêu cường của thế giới. Rồi một cái nước lục điêu tàn trong cuộc chiến tranh Thái Bình Dương, ngày hôm nay Nhật Bản đã trở thành một trong những siêu cường của thế giới. Đấy là những vấn đề mà chúng ta phải đặt ra câu hỏi, phải đặt ra một cái dấu hỏi. Vì sao? Tại sao nước Nhật được như vậy? Tại sao nước Mỹ ngày hôm nay được như vậy? Thì đấy là cái vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ, để giữa những người anh em chúng ta có thể ngồi lại với nhau để mà chúng ta nói chuyện về một cái tương lai cho đất nước. Chứ nếu mãi hận thù, mãi chia rẽ, mãi tìm cách ăn thua, mãi chứng minh chính nghĩa thuộc về mình, thì chiến tranh có chấm dứt bao nhiêu năm nữa, người Mỹ với người Việt sẵn sàng bắt tay với nhau, Việt Nam, nguyên thủ Việt Nam chuẩn bị tiếp tục thăm nước Mỹ, nguyên thủ Mỹ tiếp tục sang thăm Việt Nam, nhưng mà giữa người Việt với người Việt vẫn là một cái hố sâu ngăn cách, vẫn là có một cái vô hình nào đó mà nó cột từng người không thể thoát ra khỏi được cái thức ý thức hệ của mình. Và thưa anh Thanh Đình Minh, tôi cũng nói là một lần nữa, trước khi trở thành người cộng sản hay trước khi trở thành người quốc gia, chúng ta đều là người Việt Nam, đều chung một mẹ Việt Nam, và chúng ta nên nhìn về một hướng. Còn vấn đề biện pháp, phương pháp, cách thức để mà chúng ta bắt tay với nhau, chúng ta nói chuyện với nhau, cái chuyện đó còn lâu lắm anh Phan Đình Minh ơi, còn lâu lắm. Giữa tôi với anh thì có thể một sớm một chiều có thể nói chuyện, có thể vỗ bàn cãi với nhau, nhưng mà có thể thoát ra nhau để đi uống bia. Anh gọi tôi bằng thằng, tôi gọi anh bằng anh, chuyện đó không quan trọng, chuyện đó giữa cá nhân tôi và anh. Nhưng mà đối với vấn đề quốc gia và vật cộng sản, thì đối với vấn đề trong nước và ngoài nước, thì nói thẳng tôi không hy vọng gì trong một sớm một chiều mà có một cái tiếng nói chung, có một cái ý thức chung để nhìn vào cái tương lai của đất nước.
Thưa tiến sĩ, tất cả những điều ông tâm tình ấy, tôi chẳng khác gì ông đâu. Và có lẽ trên đài này chúng ta nói chuyện với nhau một cách anh em lịch sự hơn chứ. Có những người em bằng tuổi tiến sĩ biết mà, bằng cấp giỏi hơn tôi, chức vị giỏi hơn tôi. Tôi cũng như vậy, như tiến sĩ nói, tôi cũng mày tao với nó vậy. Mày thế này, mày thế kia, tao thế này, mày thế kia. Nhưng mà tôi thưa với ông ấy, cách đây 1-2-3 tuần tôi có thưa trên đài này là tài và đức đều phải cần có cả. Một người lãnh đạo một tập thể, bất cứ tập thể nào, phải có tài và có đức cả. Người có tài mà không có đức, nó trở thành một con quỷ hút máu người. Người không có tài, không có đức, nó là một con bò gặm cỏ bên đường. Thưa tiến sĩ, tất cả những điều ông tâm tình, tôi cũng nghĩ như ông vậy thôi. Ông nhắc đến nước Mỹ còn trẻ lắm, 300 mấy chục năm trẻ lắm, một cường quốc từ bao giờ, ông cũng biết, tôi cũng biết vậy. Nước Nhật năm 1945 hai quả bom nguyên tử đã phá tan nước Nhật vậy. Năm 1975 lúc đó tôi phải bỏ nước ra đi. Ở trên hành tinh trái đất này mọi sự đều là Make in Japan, làm Maze. Ông chủ tịch nhà nước ông Nguyễn Xuân Phúc, ông gọi là Maze. Maze in Vietnam, Maze. Nhưng mà tôi nói ông nghe, tất cả những cái tâm tình của người Việt Nam ấy, bao giờ mình bắt tay được nhau được không? Tôi giơ tay ra, ông phải giơ tay ông bắt tay tôi chứ. Mà tôi là người thua cuộc mà. Bây giờ có cho, bây giờ ông Mỹ, ông nào có cho cả tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa người súng đạn đầy đủ, chúng tôi có phải đánh nhau lại được không? Không có đâu. Thế tại sao lại thù hằn làm gì? Tại sao thế lực thù địch? Có những người tôi nói chuyện đến công an đến nhà, bác đừng nói chuyện với cái chương trình đó, thế lực thù địch đây. Thế lực thù địch. Nhưng mà tiến sĩ Đinh Kim Phúc đâu có ngại gì vấn đề đó đâu. Tất cả những điều anh em chúng ta nói nhau là đều tốt cả cho người Việt Nam cả mà, cho quê hương cả mà. Chung một mái nhà, thưa tiến sĩ. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng ngày hôm nay. Tôi có nhiều xúc động ngày hôm nay, nắm chung một mái nhà lắm. Trước khi chấm dứt, ông nói lại đi. Chúng ta chung một mái nhà và ông gửi lời chào đến những người xa xứ như chúng tôi, lưu xứ như chúng tôi. Con mẹ chưa già, tôi có cái bài viết Con mẹ chưa già, thưa thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc.
Kính thưa anh Phạm Đình Minh, thưa cô Nam Phương và quý vị khán thính giả.
Tôi yêu lịch sử vẻ vang, tôi yêu quê hương cương vóc, tôi đã yêu đồng bào cần mẫn. Tôi yêu tất cả những chiến sĩ đã bảo vệ quê hương Việt Nam, thưa tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Đó là lời thơ của Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, tôi viết bài nhạc Tôi Có Một Tổ Quốc. Thưa tiến sĩ, đầu chương trình ngày hôm nay tôi nói tháng năm về nắng xuân xe ấm lòng, thưa ông. Không có gì chân quý và vinh dự hơn là được sinh ra, được phục vụ tổ quốc thiêng liêng và chết trên quê hương mình. Tướng Lê Văn Hưng đã làm tròn thiên chức của ông và ông đã có được ước nguyện đó. Sinh vi tướng, tử vi thần. Tiến sĩ nói, phu nhân của thần tướng Lê Văn Hưng, cô Ba Hoàng. Lê Văn Hưng và cô Ba Hoàng, hai người trong bóng tà dương. Hai người luôn luôn có bên cạnh nhau. Kính phục thay. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Một chủ đề rất rất xúc động. Chung một mái nhà. Chúng ta sẽ có lúc, chúng ta vẫn chung một mái nhà, thưa ông. Có lúc tôi sẽ về dưới mái nhà của ông, quê Vĩnh Long của ông. Ông sẽ tôi đi uống bia. Ông bảo trọng sức khỏe. Ông nhỏ tuổi hơn tôi nhưng ông không khỏe bằng tôi. Bảo trọng sức khỏe. Chúng ta sẽ gặp nhau trong những chương trình khác, thưa tiến sĩ. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đài Sài Gòn 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, người lính già Vĩnh Long, cô Tâm An, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu và tất cả chúng ta đều chung một mái nhà. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt. Tiến sĩ chung một mái nhà Đinh Kim Phúc. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và tiến sĩ Đinh Kim Phúc. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.